là con cá ở trong cái vết xe, vết bánh xe. Trang Chu rất là chán ghét cái con đường của kẻ sĩ, cho nên một đời không có đi làm quan bao giờ hết. Vì vậy mà sinh hoạt khéo khá nghèo nàn. Ở một hôm đến độ rằng không có gạo để nấu cơm nữa, chẳng còn một cái thứ gì nữa gì mà để mà mua gạo nữa, cho nên vì như vậy mà Trang Chu chỉ đành phải đi cầu với lại Lam Hà Hầu mượn gạo. Nhưng mà cái anh Lam Hà Hầu này thì thường xuyên là nổi tiếng là một cái người mà keo kiệt vô cùng. Ông này mới nhát nhìn thấy Trang Tử tới nhà thì đã giả bộ làm vẻ kiểu mà rất là nồng nhiệt, mà nói rằng ông cứ yên tâm đi, chờ đến cuối năm nay tôi thu hoạch được thuế xong rồi á, thì tôi nhất định sẽ cho ông mượn 300 lạng vàng. Ông thấy như vậy có được hay không? Trang Chu bực dọc nói: Hôm qua khi mà tôi đi đến chỗ này, ở trên đường đi tôi bỗng nghe thấy tiếng gọi, tôi quay đầu lại tìm thì tôi nhìn thấy ở trong cái vết xe nhá, có một con cá nằm ở trong cái chỗ bùn sình đó. Tôi bèn hỏi nó: Tại sao chú lại ở đây? Thì con cá diếp này ngẩng đầu lên mà đáp trả lời: Tôi là thủy quan ở Đông Hải, nhưng mà vô tình lưu lạc tới cái chỗ này. Vậy thì ông có một cái gáo nước nào đó thì mà cứu sống tôi tăng. Thì bây giờ tôi mới đáp rằng: Được thôi, đợi tôi đi du lịch qua các xứ Ngô, xứ Việt, từ bây giờ tôi sẽ đưa nước của sông Tây vào đây để cứu ông, được không? Thì bây giờ cá diếp kia bèn nổi giận lên nói: Tôi tại vì lìa nước là cái chỗ mà sinh sống của tôi ra, thành ra tôi mới bị bất ổn như vậy. Nay tôi chỉ muốn có một gáo nước thôi thì có thể cứu được mạng của tôi. Thì ông lại bảo rằng là đợi ông đi đem cái nước ở xa kia để mà đến cứu cái lửa cháy ngay trước mặt này thì có ý nghĩa gì nữa đâu. Ông chỉ còn một cách là sớm đến cái tiệm bán cá khô á để kiếm tôi thôi. Thì Lam Hà Hầu nghe xong những lời nói này á thì lộ vẻ thẹn thùng á, còn Trang Tử thì giận dữ bỏ đi. Thì câu chuyện là vậy. Thì Trang Tử thì đói rồi, nhà chẳng còn một cái vật gì để đem đi cầm được hết, thành ra túng thế phải đi cầu anh này, một cái anh keo kiệt nổi tiếng nữa. Thì là Lam Hà Hầu á thì mê đến, là Lam Hầu biết rằng là Trang Tử đến vay tiền, thành ra mới không ý không muốn cho vay, nhưng mà nói dốc để kéo cái cơn nó ra thì Trang Tử túng quá phải đi vay người khác thôi. Nhưng mà lại sợ rằng là mình cho vay thì mất lòng, cho nên là nói giọng đạo đức, nói đợi cho tôi thu gặt mà mùa màng đâu đấy, thu thuế lợi tức xong xuôi hết này kia, tôi cho ông mượn tới tới 300 lượng vàng, ông thấy thế nào? Trang Tử mới kể câu chuyện như vậy. Trang Tử mới bực dọc mà nói là: Hôm qua trên đường mà tôi đến đây này thì bỗng nhiên tôi nghe có tiếng gọi tôi và tôi quay lại, tôi ráo rác tìm trông thì tôi bỗng gặp một chú cá nằm ở trong cái vết xe sình lầy. Và tôi hỏi: Ủa chứ tại sao chú lại nằm ở đây? Thì con cá nói: Tôi vốn dĩ là thủy quan, nhưng mà chẳng may lưu lạc tới cái phương này, thành ra bây giờ tôi rất ư rằng là chí nguy rồi, cho nên ngài có thể có một cái đáo nước nào đó mà cứu sống cái mạng này của tôi hay không? Thì bây giờ tôi đáp với con cá đó, tôi nói được thôi, đợi cho tôi đi du lịch qua đến nước Ngô, nước Việt, ở nơi đó có cái sông Tây Giang đó, nước rất là nhiều, bây giờ tôi sẽ đem cái nước sông Tây Giang nhiều như vậy trào vào và cứu mạng chú. Chú thấy thế nào? Thì con cá nó nổi giận nói với tôi đó. Tôi sở dĩ mà lìa cái chỗ mà sinh sống của tôi, tức là nước đó, thành ra cái tính mạng của tôi nó mới hiểm nghèo như ngày hôm nay. Mà giờ đây á, tôi chỉ cần có một lon nước thôi thì có thể cứu sống được mạng tôi. Mà ông lại đi nói đến cái vấn đề rằng là đó, dẫn thiệt là nước sông dồi dào ở từ phương xa tới đây để cứu cái họa mà thiêu thân của tôi bây giờ, thì thật là vô nghĩa. Mà nếu đến cái lúc đó thì ông chỉ có nên đến cái tiệm cá khô mà tìm tôi thôi. Trang Tử nói như thế xong thì Lam Hòa Hầu nghe xong thì có vẻ thẹn thùng, rồi thì Trang Tử bỏ đi. Câu chuyện là như vậy đó. Thì Dư Trẻ hôm nãy giải thích rồi đó, nên có ai giải thích gì nữa không? Trang Tử là một tay chuyên môn đi vay nợ. mà vua nước Sở mời ra làm tướng quốc thì không thèm. Sao? Hai. Ta kêu là lão Trang đó, là Trang Trung thèm làm quan. Mà Trang Tử chỉ nói như vậy thôi, mà hai ông quan kia đó, thì cũng chỉ suy nghĩ theo cái chuyện rằng là cái sống quan trọng hơn cái chết, chỉ nghĩ như vậy. Nhưng mà hai ông kia không có nghĩ được như là Trang Tử suy nghĩ. Trang Tử nếu bây giờ mình ra làm tướng quốc thì Chu chết rồi, hết. Còn Chu nữa chỉ có Trang Thừa Tướng. Còn mà Chu thì chết rồi, tức từ nay trở đi nó nói năng động tình, đi đứng nằm ngồi ăn mặc với cái gì đó là một ông thừa tướng, còn không phải Chu nữa. Chu hồi kia đó ngồi đây nhìn mấy con rùa đen kéo lê đuôi quẩy ở trong cái vũng bùn, rồi ngồi câu cá đội nón lá, ăn mặc như vậy, lâu lâu đi vay tiền thì dù vậy nó, nhưng mà là Chu. Còn cái kia nó hết là Chu rồi. Cái kia nó là mình sống, mình sống già rồi, mình sống vì cái danh cái phận nó, mình sống cho cái danh cái phận nó, chứ không phải là mình sống một cách tinh hoa thuần túy từ mình nữa. Thành ra nó hỏng rồi, nó trở thành là một cái người mà gọi rằng là giả dối, theo đạo lão có nghĩa là mình không có sống theo đúng mình nữa, mà mình sống theo cái danh phận của mình, mà mình phải làm theo cái danh phận của mình, mà mình không có làm theo tất cả những cái tinh hoa của chính mình. Thành ra chết, thành ra như vậy nó là chết. Còn nói cái chuyện mà nếu ra làm quan mà có thể mà giúp đỡ được á, ra làm quan có thể giúp đỡ được như là con Lập Luận đó, thì Trang Chu lại càng không chịu như vậy nữa. Giờ Trang Chu hay Nhan Xúc hay là mọi tay mà trong cái phe của đó nữa, trong cái phe của lão Trang đó, là đều chủ trương là vô vi, không có làm quan. Tại vì sao vậy? Tại vì chính mấy cái bên của lão Trang cho rằng là chính cái hành động mà của Nho Gia đó, của nghĩa là gọi là danh gia chính phái đó, mới làm loạn thiên hạ. Thì cái này Dư Sư Phụ có giải thích nữa mà. Có nghĩa rằng là cái thời Nghiêu Thuấn đó, là người ta sống như lão Trang vậy. Có nghĩa là Nghiêu với Thuấn cũng cày, Hoàng Hậu cũng dệt. Còn từ cái khi mà Nho Gia sắp đặt cái thứ bậc ở trong cái xã hội, tức là phân ra một cái giai cấp, tức là trên là vua, dưới quan, xong dưới đó là thần dân đó, thì mọi người quan đó là phải có cái trách nhiệm là phải tuân lệnh của vua, mà vua bảo sao thì làm vậy. Mà thậm chí cái tư tưởng đó nó được bành trướng vì lấy lòng vua, mà nó bành trướng từ từ để lấy lòng vua. Và vua duy trì Nho Gia cũng chỉ vì là cái được hưởng của vua thôi, hưởng với cái tinh thần mà Tống Nho nó còn chủ trương là quân sử thần tử, thần bất tử bất chung đó. Có nghĩa là vua bảo chết mà thần không chết là thần là người không chung. Thành ra vì vậy á, mấy anh vua mới thích Nho Gia. Thành ra làm gì thì làm, Phật giáo với lại đạo giáo phải tranh luận với nhau để đứng hàng nhì. Nhưng mà chưa có khi nào mà hai cái đó mà lên hàng nhất nổi hết. Là bởi vì rằng là vua làm gì làm vẫn duy trì Nho Gia. Tại vì Nho Gia là một cái guồng máy bảo vệ cho vua. Cho nên Nho Gia mới bị chủ nghĩa cộng sản ở Á Châu này cho rằng là phong kiến hủ bại mà cần phải triệt tiêu. Là bởi vì tất cả những cái tinh thần như vậy. Là Nho Gia là một thế lực vô cùng, tấm bình phong, một cái nền tảng củng cố cho cái chế độ phong kiến, tức là quân chủ, là sùng bái vua. Vua là toàn quyền, không có một quan nào có quyền nói gì vua hết. Thành ra mấy ông lão mới cho rằng là, mấy ông đạo lão đó mới cho rằng là mấy anh Nho thiết lập như vậy, cho nên khiến cho từ đó trở đi người ta tranh nhau ngôi báu, người ta tranh nhau quyền hành. Thành ra con giết cha để lên làm vua đó. Anh giết em giết anh để tranh nhau ngai vàng. Là bởi vì ngai vàng có cái lợi như vậy. Còn hồi xưa đó, cái thời của Nghiêu Thuấn đó, ngai vàng chẳng có cái mối lợi nào hết. Thành thử rằng ai thích làm vua thì người ta xào phủ mới hứa do mới chê bai ngai vàng đến độ như vậy. Thành thử mà anh nói là chính những cái vấn đề mà sắp đặt thêm những cái giai cấp như vậy đó, nó tạo nên những cái quyền, tạo nên những cái lợi. Quyền thì nó phải đi kèm với lợi, cho nên nó mới đâm ra rằng là thành ra cái chỗ mà rằng là cái đấu trường để tranh nhau. Cho nên Lão Tử mới nói rằng, người ta cho rằng là công hầu khanh tướng nó là một cái lợi, nhưng mà ta thì bảo là bất lợi. Tại sao? Tại vì khi mà mình làm công hầu khanh tướng á, thì tự nhiên đó là vị trí của cái chỗ mà nhiều kẻ ngóng trông, nhiều kẻ thèm thuồng. Thành ra đương nhiên nhiều kẻ nó muốn triệt hạ mình để nó thay thế mình cái quyền lực nó. Thành ra tự nhiên mình đâm ra mình có nhiều đối thủ. Mà một cái hoàn cảnh, một cái vị trí mà làm cho mình xung quanh nó toàn là đối thủ, toàn là những người có thể muốn tranh giật cái đó với mình, dòm dò cái đó với mình, hãm hại mình, thì như vậy cái vị trí đó quả là một vị trí nguy hiểm vô cùng và bất lợi. Cho nên Lão Tử nói rằng người ta cho công hầu khanh tướng đó là cái lợi, nhưng mà ta thì cho là không lợi. Thành ra mấy ông lão theo đạo lão á, theo cái phái của đạo gia đó, gọi là đạo gia đó, lão trang đó, đều chủ trương có thèm làm vua, mà đều chủ trương làm vua làm quan gì hết á, mà cho rằng là mấy cái thứ đó đó, thế nên xào phủ hứa do chê không thèm làm quan làm vua, nghiêu nhường ngôi mà không thèm. Và tất cả mấy tay đó đều coi thường mấy cái gọi là cái danh cái lợi của thế gian. Mấy tay đó thì chủ trương như vậy. Cho nên có thể nói Trang á, Trang Chu á, tuy là một đời cơ cực bần hàn, thế nhưng mà kể thì nói rằng là Trang Chu cũng có làm được đấy, có làm được cho thiên hạ đấy. Rồi là Trang Chu cũng để lại cho thiên hạ một cái cuốn gọi là Nam Hoa Kinh, mà khoan đã nói đến tư tưởng văn chương thôi, thì được Kim Thanh Thán xếp làm lục tài tử, xếp nằm ở trong lục tài tử, mà còn là đứng hàng đầu đấy về văn. Tức là về văn chương thôi, khoan đã nói tư tưởng. Kim Thanh Thán là một nhà văn nổi tiếng của Trung Hoa, mà chuyên môn xếp loại văn học của Trung Hoa. Thì Kim Thanh Thán đó, cho là Trung Hoa có lục tài tử, tức là có 6 cái tác phẩm văn chương bất hủ. Nam Hoa Kinh nằm trong đó, mà còn đứng hàng đầu đấy. Và cái sự phê bình của Kim Thanh Thán là được người ta chấp nhận ghê lắm. Thành ra đó là mình mới chỉ nói có gọi rằng là về văn học, còn chưa có nói tư tưởng nha. Tư tưởng thì Trang Tử thì lợi hại thiệt đó. Nhưng mà cũng nhờ rằng là Trang Tử gan như thế đấy, nên là nhất định là thà đi vay gạo chứ nhất định làm quan, mà dư khả năng làm quan. Cho nên mấy tay nhà giàu này biết rằng là Trang Tử khô rách áo ôm, nhưng mà vẫn sợ. Vẫn sợ là tại vì biết rằng là anh chàng đó, nó muốn có thế lực, hay nó muốn giàu có, hay nó muốn cái gì đó là nó được à. Biết như vậy, thành ra Trang Tử nghèo mà không dám khi. Thành ra vẫn sợ. Thành ra vì vậy tìm cách thối thác, chứ không dám nói rằng là không cho mượn. anh ra vẫn nể như thường. Với hai nữa, bằng hữu của Trang Tử thì mình biết đó. Ví dụ như Huệ Thi á, cũng làm tướng quốc. Huệ Thi là bạn thân của Trang Tử. Thành ra Trang Chu á, là một nhân vật gọi rằng là một nhân vật của cái phái Vô Vi đấy, nên là nhất định thèm làm quan. Khi rể mọi cái gì đó gọi rằng là đại khái gọi là thế gian đấy. Thì đó là Trang Chu á. Chứ không phải Trang Chu đến bản thân mình không làm gì làm cho ai cũng làm khá lắm mà chứ không phải dẫn đâu. Rồi bây giờ trở lại cái vấn đề đó là chỉ nói chuyện Trang Chu cho nghe, giới thiệu cái nhân vật nó Trang Chu tức Trang Tử đấy, tác giả của Nam Hoa Kinh á. Thì bên đạo giáo chỉ có hai bộ sách lớn là Đạo Đức Kinh, Nam Hoa Kinh. Đạo Đức Kinh của lão, Nam Hoa Kinh của Trang Chu. Rồi bây giờ trở lại vấn đề con cá làm sao. Mấy bữa thả cá có chừng. Cái câu chuyện này thì cũng gợi cho Dư nhớ lên là cái hồi thời mình còn ở Việt Nam mà nói chuyện với một anh Phật tử. Thì anh nói như sau. Thì nói đến cái chuyện là tu hành thì anh nói phải nói thiệt mấy thầy nha. Tôi còn nợ hồng trần nặng lắm, thành ra khó mà tu hành. Thành ra khi nào cũng phải trả nợ trần hết xong cái đã rồi thì bây giờ mình mới có thể xuất ra được. Chứ bây giờ nợ trần nó nặng quá. Thế Dư Bụ cũng chỉ đáp rằng là chắc bộ như vậy anh nghĩ rằng là tu là cái gì? Thì thật tình ra là tu hành là để anh trả nợ trần đó. Bây giờ anh nói anh trả nợ trần xong mới tu, thì anh bằng cách nào anh trả nợ trần được? Mà tôi nghĩ rằng là thế một người mà không có tu á thì một ngày ở cuộc đời này là một ngày vay nợ thêm rất là nhiều. Đó là vay nợ cảnh trần rất là nhiều, nợ trần thì mình nợ ân, nợ oán, nợ tắng, nợ ái, nợ đắc, nợ thật, nợ tùm lum tà la, vay nợ thành sao phải trả. Thành ra oán cũng phải trả, mà ân cũng phải trả, mà đắc cũng phải trả, mà thất cũng phải trả, phúc phải trả, họa phải trả, cái giống gì cũng phải trả hết. Thì không phải vay là cái gì đó. Tại vì bây giờ mình nói mình phải trả nghiệp đó. Trả nợ đời trước, trả nợ quá khứ. Như vậy thì rõ ràng là mình vay. Chứ bộ mình nghĩ là mình vay đây là có nghĩa là giống như mình ra mình vay tiền người nào, kiểu như là Trang Tử đi vay La Mã Hầu như vậy thì mới nghĩa là vay. Nhưng mà cuộc vấn đề là nợ trần mình vay á, thành ra vay bất kể cái gì cũng trả hết. Vay ái trả ái, vay tắng trả tắng, vay ân trả ân, vay oán trả oán. Cho nên cuộc đời nó mới là rõ ràng là một cái vấn đề gọi là nợ trần nhiều là nghiệp nặng, thành ra phải trả nghiệp. Mà bây giờ lại lý luận rằng là đợi cho tôi mà trả nợ hồng trần xong á thì tôi mới thanh thản tu được. Thì điều đó nó nghịch lý vô cùng. Không phải là chỉ một anh đó ở bên Việt Nam thôi, mà lác đác ở khắp hải ngoại này cũng vậy. Có rất nhiều tay khi mình khuyên rằng là thọ thập thiện giới, thọ bồ tát giới, thọ bát quan trai giới, tu hành Phật tử thì cũng đều đáp như vậy. Bảo tụi con nghiệp nặng lắm, thành ra tụi con chưa có dám thọ đâu, thọ sợ giữ không được tội chết. Anh ra đợi chừng nào mà tụi con hết nghiệp cái đã, rồi cái đấy giờ tụi con giữ được rồi thì tụi con thọ. Nhưng mà bảo giữ được thọ làm gì đó. Giữ không được cho nên mới phải thọ để mà giữ chứ. Còn mà bây giờ mà không phạm nữa thì thọ làm gì? Cũng như tỷ dụ bây giờ cái người mà thọ giới mà tình khẩu, hỏi ra nó là người câm thì thọ làm chi? Tại vì có khi nào mà có muốn nói cũng được thì thọ làm gì cái giới đó. Mà tôi phát nguyện tôi thọ cái giới mà tôi không nhìn sắc, mà nhìn kỹ lại nó thì là anh mù. Rồi thôi chứ mà anh thọ cái giới nó làm gì? Cái vấn đề nó là mình có phạm cho nên mình mới thọ. Mà mình càng phạm nhiều chừng nào á, hay dễ phạm chừng nào đó thì mình càng phải nỗ lực để thọ, thì mình mới cai được cái đó chứ. người ta lý luận nó tức cười như vậy. Thế cái lý luận của người ta nó ngược lại, mà nó lại giống như vậy đó. Bây giờ mình trị từng cái, nhìn từng cái sai trái của mình nó bằng những cái vấn đề tu hành như vậy đó, hoặc tu giới, hoặc tu định, hoặc tu huệ. Sân quá thì tu định đó, thì dù vậy đó. Tham quá nó thì tu giới, ngu quá nó thì tu huệ. Thì mình trị mấy cái đó. Còn bây giờ nó mình không có trị những cái thứ đó, mà mình lại nói là mình không trị, mình bị nó chi phối 100%, cho vì vậy mình tu không được. Mà bây giờ ai chỉ cái tu, mình lại nói rằng là chờ tôi hết mấy cái đó cái đã, rồi tôi mới tu. Mà chỉ có tu mới trị nó được, tu mới trị nó được thôi. Thì bây giờ cũng giống như rằng là, giống như là Trang Tử nói anh này ấy, nghe chuyện của Trang Tử nói con cá nó cũng tức cười như vậy, thì cái hành động anh nó đối với lại Trang Tử nó cũng nực cười như nói trên, mà cái hành động suy nghĩ của con người nó cũng nực cười như vậy đó. Có nghĩa rằng là con cá nó chỉ cần có một cái lon nước thôi, một cái can nước thôi là nó đủ sống nổi một thời gian nữa rồi. Mà cái này á, chuyện nó là chuyện cấp bách, mà đây anh lại hứa là đợi rằng là tôi đi qua nước Ngô, nước Việt, ở bên đó có sông Tây Giang, nước nhiều ghê lắm á. Bây giờ tôi mới đem cái nước nhiều như vậy đó, sông Tây Giang về đây tràn ngập như vậy đó, cứu sống mạng chú. Thì nó chết rồi còn gì. Thì cái người mà tu cũng phải, người ta suy nghĩ như vậy đó. Người ta suy nghĩ rằng là ngay bây giờ đấy, cái tu đấy là một cái gáo nước đó. Cái thì dù bây giờ mình thọ giới, mình tu để mình chống lại tất cả những cái tham sân si đó, mình suy nghĩ nó, đó nó cũng giống như là cái tức thời, là một cái gáo nước. Mỗi một tháng chế một cái gáo nước, thì dù một tháng tu bát quan trai một lần, hay một tuần tu bát quan trai một lần, là mỗi lần chế gáo nước. Thì cái huệ mạng nó còn sống ngắc ngư, ngất ngư được một thời gian, xong rồi nó sắp cạn rồi thì chế vô. Đó. Còn bây giờ lại nói rằng là đó, đời chừng nào mà mình hết tất cả những cái thứ đó, thì chẳng khác gì giống như rằng là đợi tôi lấy hết nước ở kia tôi đổ vào một lần đó, đổ vào một thể. Thì chờ tôi hết nợ trần đó, thì mà tôi không có tu á, tức là không có nước á, mà tôi chờ tôi hết cái nợ trần đó, mà tôi không hề có cái tu đó, là để tiếp tất cả những cái nó vào đó, để cho tôi giảm đi cái mà nợ hồng trần đó. Tức là giảm đi cái cơn ngặt nghèo của tôi, cái cơn mà hấp hối của tôi, ngặt nghèo của tôi, mà tôi đợi như thế thì còn gì tính mạng của tôi nữa, thì tôi thành cá khô đó. Thì chúng sinh nó cũng thành chúng sinh khô đó. Thì nó cũng thành như vậy hết. Thành ra mình phải hiểu rằng là đó là những cái vấn đề cấp bách, ví dụ những cái vấn đề tu tập đó. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là cấp bách trong cái vấn đề tu tập, mới nói là như cứu đồng nhiên, tức là cấp bách. Thế mà tỷ dụ như rất đông một số người Phật tử đàng hoàng đó, nhưng mà họ cứ đinh ninh mà như vậy, họ suy nghĩ ngược ngạo lại không nào. Họ cho là vấn đề cấp bách của họ là vấn đề trả nợ trần, rồi còn cái vấn đề tu á là chừng nào hết nợ trần cái đã, mà hết nợ trần chứ mà không tu làm sao hết, thì làm sao để mà nó chấm dứt được cái nợ trần. Thành ra có tu như thế đó, tu mỗi một ngày như thế là cũng giống như một gáo nước để cứu cái đã. Còn chờ nhá, chờ tôi đến một cái thời gian nào đó, rồi sau đó đó thì tôi mê, nghĩa là bắt đầu, nghĩa là tu thiền định, với lại bắt đầu tu trí tuệ, chờ đi nhá. Thí dụ như vậy, khi nào cũng nói cái câu chờ, tức là khi cái người học đạo, người tu gì luôn luôn nghĩ theo cái tinh thần như vậy đó, tức là khoan đặng chờ. Cho nên mới có một tay Phật tử đó, mà tay nó nói sư phụ như vậy, bảo sư phụ nhớ cứu con nha, nhưng mà sư phụ cho con chơi hết kiếp này đi, rồi kiếp sau nhớ cứu con nha. Rồi kiếp này mà cứu không được thì kiếp sau nó càng khó cứu, đương nhiên rồi. Cái đó nó chắc chắn, càng để lâu á thì bệnh càng nặng. Cái cơn bệnh nào đó càng chữa cấp kỳ á thì cái khả năng nó hết bệnh đó, nó cao, mà càng để lâu á thì cái khả năng mà cứu chữa nó, cái khả năng đó càng thấp. Cho nên đâu có tưởng tượng mà đợi cho đến khi nào mà tôi có hoàn cảnh thuận tiện ha, tôi có một cái nơi thuận tiện cho tôi có chủ chiền theo lối của tôi có tất cả những cái gì rồi, sau đó tôi mới bắt tay và tôi tu trí tuệ, tôi học Phật pháp thì tôi cái gì chết rồi. Cho nên có một số Phật pháp học chưa tới nơi lo đi xây chùa không à, mà Phật pháp không biết gì hết rồi nghĩ rằng là tôi xây chùa xong rồi tôi tu, mà giống hệt kiểu như vậy này. Mà đời cho tôi xây chùa xong cái đã, mà tôi xây chùa xong thì tôi cũng mòn mỏi, cũng già nua lên rồi. Và bao nhiêu đó, cái thời gian đó của tôi nó xa lìa cái sự học hành Phật, nó xa ghê lắm rồi. Mà nó lại gần vô với cái danh cái lợi. Là bởi vì suốt năm suốt tháng tôi đi quyên tiền, cho nên tôi nói ra tiền. Từ đó trở đi tôi câm đạo. Tôi nói không ra, tôi rặn mãi không ra một câu đạo. Đạo thì tôi câm, mà tiền thì tôi nói thông. Thì đương nhiên rồi, thành ra càng lúc càng tàu hòa nhập ma, càng chết. Đó là những cái mà cứ suy nghĩ theo một cái lối gọi rằng là không có thấy cái hiện tiền, cái nguy hiện tiền, mà cứ trực chờ một cái gì đó ở tương lai, mà không thấy cái nguy ở hiện tiền. Là ngay hiện tiền này, vấn đề của mình mà sở dĩ mình phải xuất ra, mà như sư phụ lập đi lập lại hoài là không có một tay nào khi mà tắc bạch xuất ra đó mà nói rằng là con ngày hôm nay suy nghĩ rồi đó, con sẽ xuất gia để sau này con đi xây chùa, con đi nói ra tiền đó, con đi quyên tiền, thì sẽ bị mời ra ngoài, không có cho xuất gia nữa, cho là tà mạng. Tay nào cũng nói rằng là con xuất gia để cầu giải thoát, là bởi vì thấy rằng là mình u mê, mà cái u mê đó là phải chữa ngay. Nhưng mà không chữa, dần ra với năm tháng trải qua bao nhiêu năm tu, không có một ngày chữa, thành ra thành là khô tăng đó. Chết khô rồi, cái trí tuệ nó khô queo rồi, nó chẳng còn một cái mảy may nào hết trơn, cái huệ mạng. Xong rồi bao nhiêu năm tháng đi vun trồng cái nhân duyên như vậy, rồi cái ngã và ngã sợ, nó phải yêu mến tất cả những cái mà nó hằng xây dựng. Con người nó có cái vấn đề như vậy. Cho nên nếu mình hằng xây dựng cái huệ nghiệp của mình á, thì mình cũng yêu mến cái huệ nghiệp kia lắm. Mà nếu mình xây dựng một cái gọi rằng là ngũ dục nghiệp của mình á, thì mình cũng say sưa. Nhưng mà cái huệ nghiệp á, nó cho mình thấy một cái vấn đề mà mình có thể tạm thời mình nói rằng là nếu bây giờ một người mà say sưa một cái huệ nghiệp, một người mà say sưa một cái huệ nghiệp là một người say sưa theo một cái vấn đề gọi rằng là phi vật chất, mà là phụng sự chúng sinh. Tại vì sự nghiệp của mình là trí tuệ, mà khi sự nghiệp của mình là trí tuệ á, thì có nghĩa rằng là mình toàn là tạo dựng trí tuệ, mình tạo dựng trí tuệ tất cả. Nói vấn đề mà chúng sinh đối với mình cũng vậy, là trên vấn đề là mình đem cái trí tuệ lên cho họ là khai thị, mình làm sao cho họ có trí tuệ, đó là hạ hóa. Và mình cầu làm sao cho mình có trí tuệ, đó là thượng cầu. Thì chính một người mà cái sự nghiệp của họ, họ ngày đêm họ vận dụng tất cả những cái tâm tư của họ vào tất cả những việc như vậy, thì họ mới có thể gọi là duy tuệ thị nghiệp được. Thành ra duy tuệ thị nghiệp, cho nên cái trí tuệ đó mới có thể khai ngộ cho tất cả mọi người. Chỉ lấy cái đó làm sự nghiệp của mình mà thôi, chứ không có lấy xi măng hay là gạch ngói hay là tiền tài hay là sổ xanh, sổ gì đó làm sự nghiệp của mình. Không cần, không bận tâm, không có coi mấy cái đó ra cái gì hết trơn, mà chỉ coi cái trí tuệ kia mới là cái sự nghiệp mà thôi. Còn ngược lại, nếu mà bây giờ mình lo tất cả những cái gì đó về vật chất thì mình nghĩ nó là của mình, thì mình càng đắm vô nó nữa. Mà càng đắm vô như vậy đó, thì sự nghiệp của mình vô hình chung nó là, thứ nhất tạm gọi là sự nghiệp của vật chất, thứ hai vật chất đó là về vấn đề của tham dục, của tài sắc danh thực thủy, cho nên gọi là sự nghiệp của ngũ dục. Đó. Như vậy nó là sự nghiệp của thế gian, không phải xuất thế gian. Cho nên tổ sư thì cũng nhấn mạnh như vậy, tổ sư gì cũng nói cái vấn đề gọi rằng là thân thị đạo tràng, Đức Phật thuở xưa ngồi ở đâu chỗ đó đạo tràng, cho nên ngài chẳng có bao giờ bận tâm đến vấn đề xây dựng đạo tràng. Tại vì ngài ngồi ở đâu chỗ đó thành đạo tràng. Đó là thân tâm thành đạo tràng đó. Thế nên ngài Bảo Chí mới nói như vậy: Trung Nhật thiêu hương trạch hỏa, nhĩ bất chi thân thị đạo tràng. Là cả ngày đốt lửa thắp hương mà không hề hay biết rằng thân này mới chính là đạo tràng. Thành ra nó, cái kẻ mà không biết như thế, nó thì cứ chỉ xây dựng những cái vật chất, lý chướng, sự chướng, tưởng đâu những cái vật chất đó nó là việc Phật pháp, nhưng mà thật ra cái đó nó chỉ là cái công cụ nêu danh cho mình thôi, gây lợi cho mình thôi, mà nó không hề đưa mình đến và mọi người đến cái vấn đề của trí tuệ, nó không hề đưa. Thành ra không có mải lo cái vấn đề, nó cứ suy nghĩ tất cả những cái vấn đề là đợi tương lai đi, bây giờ cái ngu đó cứ kéo đi, xong rồi đợi đến cái tương lai cái đã, rồi tôi có tất cả những cái kia xong rồi đó thì tôi mới bắt đầu thanh toán cái ngu. Thế nhưng trong suốt cái thời gian tôi xây dựng cái đó thì cái ngu nó tăng trưởng vô cùng. Hồi xưa ngu 1 thì nay nó ngu 10. Thì chính cái ngu 1 thì trí tuệ có thể xen chân vào được, còn nó ngu 10 rồi thì trí tuệ không có hết chỗ đứng này, là vô không được nữa. Thành ra có rất nhiều người Phật tử thì nói sư phụ như vậy, còn một số mấy người xuất gia khác thì nói với sư phụ như trên. Xây chùa xong cái đá, nhưng mà không nào xây chùa xong cái đá rồi tu đâu. Thì cái vấn đề nó là như vậy, mà không có hiểu cái như cứu đồng nhiên mà Đức Phật nói. Thứ nhất là chẳng hiểu rằng là mình mất thân mạng này hồi nào, cái nghiệp nó đến hồi nào. Cái thứ hai nó là một ngày ngu là một ngày vay nợ trần ghê lắm, nghiệp lực. Hai ngày ngu là hai ngày nguy hiểm, ba ngày ngu là ba ngày nguy hiểm. Thành ra chính vì vậy mới nói rằng là mỗi ngày đều phải cứu sát tâm tính, đều phải tu hành. Thì như vậy thì mỗi ngày đó cản được một cái sự ngu. Nếu mà ngày ngày đều tu như vậy thì ngày ngày đó đều không có ngu. Thì như thế một kiếp mà tu hành như thế thì một kiếp không ngu. Mà một kiếp không ngu thì đủ để làm nền tảng cho một kiếp sau đó, mà có thể pháp hỷ sung mãn được, có thể khai trí tuệ được. Anh ra khi không hiểu á, thì từ Phật tử cũng đã nói như thế, cho đến cái khi mà xuất gia cũng lại nói như vậy, cũng suy nghĩ toàn là gác cái chuyện tu lại không à. Mà nghĩ rằng tôi phải có thế này, như sư phụ mới nói là một người Phật tử nói với sư phụ, người hải ngoại á, nói rằng là bây giờ ráng đi làm để dành dụng tiền, rồi khi nào về hưu có tiền có bạc như vậy đó, về hưu thanh thản rồi có tiền có bạc sẵn, nó là bây giờ mới niệm Phật cho nó ngon lành. Người bộ bảo là niệm Phật đâu có dính gì tới cái về hưu, niệm Phật cũng chẳng dính gì tới cái mà có tiền hay không có tiền. À, nếu bây giờ mình lo, mình nói rằng là để tôi niệm Phật tôi phải về hưu, để tôi niệm Phật tôi phải để dành tiền, thì trong suốt cái thời gian tôi để dành tiền và tôi chuẩn bị về hưu đó là tôi đang còn xây dựng và tôi niệm trần gian, và tôi niệm tha thiết trần gian, tôi cần cù, tôi miệt mài, tôi xây dựng trần gian, rồi cái sau đó bảo tôi niệm Phật. Với cái căn bản như vậy, tôi niệm Phật gì được? Tôi mãi lo rằng là ôm mất cái cơ sở của tôi chứ, cái tài sản của tôi chứ, với tôi niệm gì nổi? Tôi chỉ niệm nó thôi, tại vì nó là tinh túy, là những ngày tháng cần cù miệt mài của đời tôi. Cái người tu thì người ta cần cù và miệt mài với tất cả những cái tu hành trí tuệ. Thành ra cuộc đời của người ta là sự tu hành. Anh dân nó ngược ngạo. Anh ra ở đây cứu mạng á là ngay tức thời, phải làm ngay tức thời, chứ còn mà đợi mà đem cái gì đến cái gì đó đâu từ đâu đó đầy đủ hết rồi mới tu thì chuyện đó không kịp. Đây cũng vậy, đợi trả nợ trần xong lại thêm 50 nữa rồi lại thêm một cái vấn đề đó, là thì con người ta nó cứ như thế mà nó không hiểu, mà cứ chờ đợi rằng là đợi đó, tôi có tất cả những thứ đó xong rồi thì tôi tu, thì bây giờ đó cái sự tu hành của tôi nó trễ, tại tôi trồng biết bao nhiêu những cái nhân duyên của thế gian nó tăng trưởng. Tôi nhớ rằng là cách đến mấy chục năm tôi xuất gia rồi tôi còn chưa tu được, hà huống là mấy chục năm sau tôi cộng thêm một lớp dày của thế gian, của nghiệp, thì tôi càng khó tu, thì càng khó cứu. Mà trong khi người ta nghĩ rằng đợi một thời gian người ta làm tất cả những cái đó nó xong rồi người ta tu một lần cho nó hay, thì cũng giống như bảo con cá nằm chịu khám, há miệng mà chờ, rồi chờ cỡ cuối năm ấy, cũng cái đây mình á mà phải cấp cứu mấy con cá tại nó trào cờ mình thấy phát tội. Cá mà cá đứng, hồi nào có ai tin là có cá đứng không đó. Thế vậy mà nó chị Hương chỉ còn nói rằng là mình thả chị chế đó, tặng mà thả xong rồi đi ăn cho nó tiện đó. Mà mình đi ăn thì mấy con cá nó chửi thề là bởi vì là nó chết ngắt nó hết rồi đó. Cho nên đó, nó thì nói về nè, nó thì nói là chỉ 5 phút nữa thôi là tôi chết, mà quý vị bảo tôi chờ 2 tiếng đi đặng mà xong rồi đó tôi thả mấy chú xong tôi đi ăn cơm luôn cho nó tiện. Thì nó chết còn gì, bởi vì nó nói tôi chỉ có 5 phút để sống thôi. Tôi chỉ có 5 phút để sống thôi, tôi ở trong một cái ngục tù như vậy đó. Tôi phải đứng chào cờ đó, suốt bao nhiêu tiếng đồng hồ như thế rồi tôi chịu hết nổi rồi. Mà khi chưa kể là cái thùng nó trong mình nhìn thấy có nhiều con đó, nó chen để nó cố gắng chui lên nó thở. Mà khi nó chen lên không được, tại vì nó bị mấy con kia chặn hết ở trên mặt nước rồi. Thành ra vì vậy nó mà mình phải thả nó với một cái tinh thần mà gọi rằng là cấp cứu đó. Bảo là cứu ngư như cứu hỏa đó. Đó là mình bây giờ mình cứu mạng sống của nó giống như là mình cứu chữa lửa, chứ đâu có nói rằng là đợi nó cháy tới cái căn thứ 10 đó thì tụi tôi mới tới xịt nước. Thành ra họ quên đi một cái vấn đề vậy, họ nói đợi, họ đợi, họ mang tất cả những cái vật chất tới, đợi họ xây dựng tất cả những cái vật chất đó đến rồi họ sẽ tu. Mà họ quên, họ đem mấy cái vật chất đến thì cái mạng, cái nghiệp tu của họ nó tiêu rồi, nó chết rồi. Chờ cho họ quét sạch nợ trần đi rồi họ tu thì cái nghiệp của họ nó chết rồi, nó bị dìm thở không được, cái lớp nghiệp nó dày ở trên giống như con cá ở dưới, nó muốn nó chui lên để thở, nó thở không được thì nó cũng chết mà thôi. Thành ra với cái lý luận như thế đó, mình thấy từ người Phật tử cho đến một số hàng ngũ xuất gia mà cứ suy nghĩ như thế không, cứ là tiên danh lợi cái đã rồi hậu mới tu hành. Mà sư phụ thì khi nào cũng tin một điều này là thế danh lợi mà tới trước thì trí tuệ sẽ không có chỗ, tại vì trí huệ sẽ bị danh lợi nó lưu đầy, nó cầm cổ, nó đàn áp một cách dã man. Một khi tâm của mình đầy tham dục á, thì cái trí tuệ cái lâu lâu cái một cái lương tâm, cái trí tuệ nó tới là nó bị tụi kia nó đè, nó đem đi, nó xử rảo, nó chặt đầu, nó nói phản động, nó nói rằng là nghĩa là kẻ phá hoại, nó gọi rằng là nghĩa là thuộc loại gọi rằng là phản quốc, đem đi lưu đầy và giết chém, thành ra trí tuệ sẽ chết. Nhưng nếu mà trí tuệ mà có sẵn rồi á thì ngũ dục có tới đi chăng nữa lại chỉ là công cụ mà thôi của trí tuệ, chỉ là công cụ của trí tuệ để mà lợi sinh thôi. Thành ra nếu không hiểu như thế đó, mà lo xây dựng ngũ dục trước, khẳng định chết chắc, không có cứu được. Nhưng mà lại cứ nghĩ theo một cái logic của chết chắc mà tu hành, nghĩ theo một cái logic như vậy mà không nghĩ một cái rằng là đó, tu là phải hiện tiền, là phải lập tức, không có chờ, dù rằng là chờ sẽ có một cái cơ hội nhiều hơn đi chăng nữa, nhưng là phải ngay bây giờ, bởi vì không thể nào chờ đợi một thời gian được. Tại vì hết cái một ngày ngu trôi qua thì ngày mai nó ngu tiếp. Mà mình 20 năm trước xuất gia, nó ví dụ như vậy, mà không chịu tu mà còn lo xây dựng với lại chờ cái gì đó, thì 20 năm sau tất cả những cái mình xây dựng đó, nó chỉ là nợ hồng trần, thì nó còn đè nặng, nó còn nặng trĩu như thế nào lên lên trên cái sự nghiệp tu hành của mình, tu không nổi nữa. Cộng lên đến một lúc sờ lại, mình luống tuổi rồi, mấy chục năm qua rồi, bây giờ học hành khó phô ghê lắm. Học hành thì học chung với lại cái lứa mà gọi là hậu bối thì mắc cỡ xấu hổ. Đó. Mà tránh né cái mắc cỡ đó thì nó phải ngu muội ngàn năm ấy. Anh ra bỏ lỡ mất cái dịp. Anh ra chính vì như thế Đức Phật mới nhắc là tu hành là phải như cứu đầu nhiên. Anh ra Đức Phật ấy, khi nào mà tu một cái là một chú giả lục thời phải tu hành. Đó là cái ý tưởng mà mình thấy là người ta cứ quên đi cái tình cảnh hiện tại của mình mà cứ ao ước ở trong một cái tương lai nào đó, xong rồi nói là tôi chờ thời. Với lại thí dụ nói là chờ tôi trúng vé số rồi tôi xây chùa, thí dụ như vậy, chờ tôi trúng vé số rồi tôi làm chuyện Phật sự hay cái gì đó. Thì chờ mình trúng thì Phật Pháp cũng bắt đầu nghĩa là trở thành thời mạt Pháp rồi. Tại vì mình cũng chẳng có làm công đức gì đấy để mà mình được. Mình phải có tu hành mới có gì, nó mới có cái nhân duyên để mà gọi rằng là hộ trì Phật Pháp được chứ. Thì đó là cái chuyện mà gọi là của mỗi cái người tu đó. Còn một cái chuyện thứ nữa là nãy mấy cô đề cập đến trên cái vấn đề gọi là nó đại khái là chỉ dụ như vậy đó. Anh nghĩ cái chuyện viễn vông ở đâu, còn cái chuyện mà thí dụ như là ngay cái nội bộ hay là ngay những người xung quanh mình phải độ họ trước cái đã. Đây thì thí dụ như là tất cả những cái gì với Đức Phật hay là với những cái gì đó ở đâu xa xăm đó, thì mình có vẻ là một cái người mà giàu lòng nhân đạo ghê lắm. Thế nhưng mà đối với những kẻ mà xung quanh mình thiệt sự á, thì mình lại chẳng có nhân đạo một chút xíu nào ấy. Thành ra những cái nhân đạo với nó chung quy nó chỉ là danh thôi, mà nó không phải là thực sự là cái vấn đề gọi là nhân đạo thiệt, tức là một cái tinh thần từ bi thiệt. Thế nhưng nói như thế, nhưng mà có một cái vấn đề quan trọng cái lắm, chuyện đó là chuyện có thiệt rồi, nhưng mà có một cái quan trọng nhất là khi mình là một nạn nhân á thì mình nhận ra như vậy, nhưng mà khi mình kẻ có quyền á thì mình không có nhận ra. Thành ra mình cứ thấy ta làm cách mạng á, người ta làm cách mạng, người ta lật một cái chế độ thối nát xuống, rồi người ta lên người ta thối nát hơn. Đã. Khi mà mình làm cách mạng á, là mình thù ghét mấy lãnh đạo ghê lắm, tại vì mình nói mấy lãnh đạo lưu manh bất lương. Nhưng mà khi mình lên ngồi cái chức lãnh đạo á, thì mình phải nghĩ cái cách bằng là bóc lột mình dưới. Đấy, cái nghiệp của lãnh đạo nó là như vậy. Thành ra mình đừng nhúng vào nghiệp đó. Thế mà mình nhúng vào nghiệp đó thì tự nhiên mình như vậy, mình sẽ như thế, mình sẽ bị như thế ngay. Mình cứ thấy bây giờ chuyện Tam Quốc Chí á, mà ở đây mọi người đây cũng thường hay đi đóng phim, thì mình cũng thấy cái vấn đề. Mình thấy cái vấn đề là vua đó, đầu tiên đó bị đàn áp, xong rồi Đổng Trác ra tay diệt cái nhóm đó đi, rồi Đổng Trác đàn áp vua, rồi Lữ Phụng Tiên diệt Đổng Trác, rồi Lữ Phụng Tiên đàn áp vua đó, rồi cứ như thế mà cho đến khi Tào Tháo thanh toán hết, rồi Tào Tháo đàn áp vua, và thậm chí là con của Tào Tháo loại vua luôn và cướp ngôi luôn. Nhưng mà một khi tất cả những cái anh chàng ở trong cái chuyện đó, khi mà anh chưa có nắm quyền đó, anh đều có thấy rằng là cái thằng thừa tướng nó quá bất lương, tại vì đàn áp vua, nhưng mà đến khi anh làm thừa tướng y chang à. Anh ra mình cái người tu hành á phải có một cái kinh nghiệm như vậy. Anh ra mình có thể thấy hả? Mình có thể thấy tất cả những cái vấn đề đó, nhưng mà một cái thấy đó không phải là mình thấy để mà mình bất bình, mà cái thấy đó để mình học, mà mình làm gương và mình phát nguyện là tôi không bao giờ đi theo cái vết xe đó hết, mình tôi nguyện là không bao giờ tôi làm như thế hết. Sư phụ thì chủ trương như vậy, nhưng nói là hồi xưa mình xuất gia mình gặp những cái hoàn cảnh như thế nào, khó khăn như thế nào, nghịch cảnh như thế nào, thì bây giờ nó những cái người ta xuất gia với mình phải tránh cho người ta hết mấy cái đó, là người ta đừng có phải đụng vào những cái cảnh mà hồi xưa mình phải đụng, chứ không phải mình có một cái lý luận tôi hồi xưa tu hành khổ thấy mồ đấy, mà mấy ông bây giờ tu hành lành chang đâu có được, mấy anh cũng phải khổ như tôi hồi xưa vậy đó. Ở Dương Bồ thì suy nghĩ rằng là hồi xưa mình bị những cái gì làm nghịch cảnh chướng duyên, thì hôm nay đây mình đừng có để cho những cái người đó bị nghịch cảnh chướng duyên giống như mình. Thì như vậy nó, mình là cái người tu học, khi mình nhìn thấy như thế thì vô hình chung á, những cái mà trường bối của mình mà có sai trái á, thì cái sai trái đó lại là một cái bài học cho mình, có lợi cho mình và có lợi cho hậu bối của mình, tại vì sau này mình sẽ đối xử hay hơn và không theo cái gương đó. Chứ còn cái thói thường thì sư phụ hay nhìn thấy như vậy, khi tất cả những người chưa có quyền đó, thì hay bất mãn những người có quyền và cho là những người có quyền không bao giờ để tâm tới họ, tức là để tâm tới người dưới, không bao giờ lắng nghe, không bao giờ tỏ một cái tình thương nào hết, mà toàn rằng là dùng như là dùng nô lệ vậy. Đúng như thế. Thế nhưng á, một khi mình trưởng thành và mình làm trưởng bối, mình cũng y chang phần đông như vậy. Tại vì con người ta nó khi nó ở một cái vị trí nào á, thì nó sẽ sinh tâm theo cái vị trí đó. Nó không có quyền thì cái tâm của nó là tâm của một người có quyền, nó khép nép vô cùng. Nhưng khi nó có quyền thì tâm của nó là tâm của một người có quyền, nó thẳng tay đàn áp. Nên con người nó như vậy, nó theo cảnh mà nó sinh tâm. Thành ra cái vấn đề hay của mình là cái vấn đề là cảnh đổi nhưng tâm đừng thay. Đấy. Là cái tâm mình nó cứ như thế, mình ở cái vị trí nào mình cũng có một cái vấn đề của cái sơ phát tâm của mình ban đầu mà gìn giữ được. Thì dưới mắt của Đức Phật, cái đó là cái vấn đề mà quan trọng của cái sự tu hành của mình. Anh ra sư phụ thì nhìn nhận là đúng như vậy đó, từ ngoài đời vô cho đến đạo nó mình thấy vậy đó. Phần nhiều những cái cấp lãnh đạo hay là gì đó không có biết nhìn ngó và thông cảm và che chở cho những người dưới mình hay là giúp đỡ, mà phần nhiều chỉ biết gọi rằng là lấy tất cả những người đó ra làm một cái biểu diễn cái quyền uy của mình, với lại cái gọi rằng là cái chức phận của mình thôi. Sai sử nạt nộ cấm đoán, ví dụ như thế, mà không có cái vấn đề của một cái sự giáo dục theo cái bi nguyện, tức là giáo dục sao cho những cái người đó người ta trở thành những tu sĩ giỏi hay, và người ta có những cái ấn tượng tốt đẹp ghê lắm đối với vấn đề mà người có trí tuệ hay từ bi người ta ở gần. Người ta được tác động, người ta được nương, được nhờ. Đấy. Ví dụ như thế. Thế nhưng mà điều cái quan trọng là cứ lớp này lớp kia nó cứ nối hệt nhau và nó cứ như thế. Tức là khi cái lớp hậu lai lên có quyền hành lại chăng như vậy, lại bị cái lớp dưới nó than thở. Xong cái lớp dưới nó lên, cái lớp dưới nó lại than thở, nó cứ như thế. Mà nó nhiều đời nhiều kiếp trải qua, mà dư vụ cũng từng trải qua, mình cũng từng nghe ngóng, mình cũng nhìn thấy ở trên. Thì khi như thế thì dư vụ khi nào cũng tự ý của mình suy nghĩ, nếu mình cho những cái đó là sai lầm mà dứt khoát không bao giờ mình nhúng vào. Thành ra mình không chịu theo chính sách đó, mình chính sách của mình thôi. Những cái chính sách của mình là đừng có làm cho những cái, đừng có dồn những cái kẻ đó, những cái người dưới của mình họ vào một cái vấn đề gọi rằng là cảm thấy cô đơn, thiệt thòi, hay là cảm thấy gọi rằng là bị bỏ qua bên lề. Ở vụ thì chủ trương như vậy. Thành ra mình đương nhiên mình phải chiếu cố tới, mà đương nhiên mình phải chiếu cố, phải giáo hóa. Thì đó là cái vấn đề quan trọng đấy. Thành ra mình nhận ra một cái gì rồi thì khi nào mình phải tư duy một cái đường hướng để mình hành động. Thì nhờ mình cái tư duy như thế á, thì những cái người mà trường bối của mình mà có sai lầm á, thì những cái sai lầm đó vẫn có một phần công đức là tại vì mình học hỏi được. Và nhờ như thế mà mình mới có thể giúp cho hậu bối của mình sau này được tốt đẹp hơn. Thì đúng nhờ những cái gương đó. Thành ra cái đó nó chỉ là nghịch hành thôi. Thành ra nghịch hành như vậy đó, đôi khi có những cái lối mà rằng là giúp cho mình tiến tu, có thể thuận hành, có thể nghịch hành. Có thể có nhiều cái nghịch hành giúp cho mình khá là, giúp cho mình hiểu biết. Và chính cái hiểu biết đó, về sau này hậu bối của mình được nhờ ghê, được tốt đẹp hơn. Rồi bây giờ mình đến chuyện tiếp. Câu chuyện